Thy love do calendum tantare van, Jesu gantailum from yan. Vadum in lum chacum yauta vui ha, nai tu thy lum ai mung vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Phúc âm Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Phúc âm đời đời. Thưa quý vị, trước hết chúng ta hãy cùng nhau học hỏi hai chữ phúc âm có nghĩa là gì? Theo Kinh Thánh thì chữ phúc âm có nghĩa là tin lành hay là tin mừng đời đời cho nhân loại. Ấy là sự cứu rỗi nhờ đức tin. Trong loạt bài này chúng ta có thể nhìn xem phúc âm đã được thể hiện thế nào trong Kinh Thánh về chương trình cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Sách Luca đoạn 2 câu 12 đến câu 14 chép: Này là dấu cho các ngươi nhận biết Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chốc, có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Thật vậy, đó là một tin mừng lớn cho nhân loại, có giá trị đời đời, có thể cứu chuộc nhân loại khỏi gánh nặng hậu quả của tội lỗi nếu loài người nhận biết và quy phục Chúa. Nhờ sự đến thế gian của Chúa Giêsu Christ qua việc giáng sinh trong chuồng chiên bán cỏ năm xưa và sự Chúa tha thứ cùng chết thế cho nhân loại mà loài người được ân phước trọng đại lúc sống trên thế gian này và lúc chết về phần xác. Linh hồn con người sẽ được quy về Chúa trong ngày phán xét và sẽ được sống trong nước vĩnh sanh mà Ngài đã sắm sẵn cho những người được cứu. Nhưng sự quy phục và cậy nhờ Chúa phải có trước, rồi sự tha thứ và sự tái sinh mới có thể đến sau. Và chúng ta nên biết rằng toàn cả Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước đều có cùng một sứ điệp không hề đổi thay về lời hứa và sự tha tội của Thiên Chúa. Sứ điệp ấy là sự thành tín và đức yêu thương cao trọng mà Chúa đã đem lòng yêu mến chúng ta là con cái loài người, đến nỗi Ngài đã làm tất cả những gì Ngài có thể làm được để cứu chúng ta khỏi hệ quả của tội lỗi. Và Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể trong thể dạng loài người. Đức Chúa Trời phải giáng sinh mới có thể gần gũi, thức tỉnh và cứu độ con người. Đức Chúa Giêsu Christ là con đường đi đến sự cứu rỗi. Chỉ mình Ngài và từ nơi Ngài mới có sự khởi đầu cũng như sự chung kết của chương trình cứu chuộc. Phúc âm là quyền lực của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin. Sự được cứu bởi sự công chính, không hoàn toàn do nơi việc làm của chúng ta, bèn là do điều mà Đức Chúa Giêsu Christ đã làm cho chúng ta. Và chỉ có thể được có điều này bằng đức tin, bằng sự vâng giữ luật pháp. Đức tin ấy phải hiệp cùng tấm lòng chân thành, khẩn thiết, biết ơn Chúa và sự toàn tâm toàn ý ăn năn tội mình. Thật lòng muốn sửa đổi và quy phục Chúa thì mới có thể được cứu. Đó là một niềm tin tăng trưởng dần dần bởi đức tin, như sách Roma đoạn 1 câu 17. Chúng ta sẽ được xóa mọi tội lỗi, được làm sạch bởi ân điển của Thiên Chúa, và chúng ta sẽ được xem như là người công chính nhờ sự tha thứ cả thể của Ngài, như sách Luca đoạn 15 câu 11 đến câu 32 chép về câu chuyện của đứa con trai hoang đàng mà Đức Chúa Giêsu đã thí dụ. Là đứa con trai đã lạc mất và phải chịu khổ trong khi lưu lạc, nhưng sớm ý thức được tình yêu của cha nó dành cho nó quyết định quay về xưng tội cùng cha và được cha nó đón nhận với tất cả tấm lòng thương yêu tha thứ, thể hiện qua câu nói của người cha: chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đây cũng là niềm hy vọng vui mừng của chúng ta. Chúa cũng sẽ yêu mến mà đón nhận bất kỳ ai muốn quay trở về cùng Ngài. Chúng con xin đội tạ ơn Chúa Thánh vô cùng cho lời hứa quý báu này. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông Mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy gẫm về đề tài con người và lẽ sống. Thưa quý vị, kể từ thập niên 1970 đến nay, mỗi năm khi mùa xuân đến thì các quốc gia thuộc vùng Bắc bán cầu phải vặn đồng hồ lên 1 giờ. Và lúc vào thu trời tối thì phải vặn kim đồng hồ lui lại 1 giờ. Con người dường như giống một thôn nữ lấy chồng, yêu chồng và say mê chạy theo chồng mình trong mọi hoàn cảnh thế nào thì con người chạy theo trái đất và mặt trời cũng thế đó. Định luật của mặt trời là một hành tinh có từ ngàn đời, không ai có thể thay đổi được ngoại trừ đấng thượng đế. Người ta ví rằng mặt trời như một chàng kỵ mã đa thê thật là lãng mạn, mà đã giằng díu với bao nhiêu hành tinh, trong đó có cả trái đất của chúng ta, đi vào không gian vô tận. Và mặc dầu là đa thê, nhưng chàng kỵ mã rất yêu mến trái đất, nên vẫn trung thành với bổn phận và trách nhiệm mà đấng thượng đế đã trao ban từ thuở đã dựng nên và soi sáng và sưởi ấm mọi sinh vật trên địa cầu, chứ không hề bị chi phối bởi những vấn đề của lẽ sống con người. Trái đất chúng ta như con thuyền không gian của cả nhân loại đã và đang chuyên chở chúng ta đuổi theo người tình với cao tốc 108.000 km một giờ, chạy suốt một năm trường mới được một vòng chung quanh mặt trời, và gần 24 giờ đồng hồ mới quay được chính mình một vàng để có đủ một ngày với số lượng thời gian là 86.000 giây. Con người và lẽ sống ở trên địa cầu đi đôi với nhịp điệu xê xích tình yêu giữa trái đất và mặt trời mà chúng ta gọi là bốn mùa, tám tiết, xuân hạ thu đông. Và chúng ta có sáng kiến vạn đồng hồ tới rồi vạn đồng hồ lui để nó lên cung cách tiếp nhận và hợp tác tia sáng mặt trời trong mọi sinh hoạt hàng ngày trong lẽ sống. Hơn thế nữa, con người không thể nào thay đổi được định luật của thiên nhiên, giống như thuyền buồm chạy trên sông biển, không thay đổi được hướng gió thì phải tự xoay sở cánh buồm cho được lòng chiều gió và nhờ đó đưa thuyền theo mục tiêu của mình. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong sách Phúc Âm Tân Ước, Mai Thơ đoạn 14, câu 13 đến câu 21, Đức Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ lẽ sống của tín nhân cơ đốc gắn liền với thế nhân và năng quyền của Chúa. Đây tôi xin đọc. Đức Chúa Giêsu vừa nghe tin ấy, liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân đông biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài. Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót mà chữa cho kẻ bệnh được lành. Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn. Đức Chúa Giêsu phán rằng: không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi có đây 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Ngài phán rằng: hãy đem đây cho ta. Ngài bằng truyền cho dân chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh đưa ra cho môn đồ. Môn đồ phát cho dân chúng, ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy 12 giỏ. Số người ăn ước chừng 5.000, không kể đàn bà và trẻ nít. Thưa quý vị, lẽ sống của con người trong cái nhìn và sự cảm thương. Một đoàn dân đông đủ mọi tầng lớp người trong xã hội đến với Đức Chúa Giêsu rất đông đúc để nghe Chúa phán dạy về nước trời và tình thương của Đức Chúa Trời qua các phép lạ và chữa lành các bệnh tật. Cả một ngày dài cho đến chiều tối, họ quên ăn uống, quên cả giờ giấc, quên luôn công việc làm ăn sinh sống cho cá nhân và gia đình. Quả thật, lòng ngưỡng mộ Chúa của họ cao độ lắm. Câu 15, chúng ta đọc và nhận thấy tinh thần của các môn đồ như thế nào đối với đoàn dân đông ấy. Ma-thi-ơ đoạn thứ 14 câu thứ 15 chép rằng: đến chiều tối, môn đồ tới gần Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: ở đây vắng vẻ và trời tối rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ đi vào các làng mạc đặng mua đồ ăn. Quả thật, môn đồ có một tinh thần quá tiêu cực trong cái nhìn không thương cảm về lẽ sống của con người. Trời tối rồi mà ở đây vắng vẻ, xin Thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mua thức ăn. Các môn đồ tuy có quan tâm đến đoàn dân đông, nhưng họ thiếu mất đi sự cảm thương trong lẽ sống. Cái rắc rối của các môn đồ ở đây là giống như sự rắc rối của loài người luôn luôn bị nô lệ. Con người không nhìn thấy gì cả ngoại trừ năng lực và tài vật của chính mình. Đôi mắt của họ chỉ vì đời này và con người mà thôi. Vì nguyên nhân năng lực và sản vật của họ bao giờ và lúc nào cũng không đủ, cho nên họ phớt lờ và giải tán đám đông là xong chuyện. Chúng ta thường có cái cảm nghĩ rằng chúng ta cần có nguồn tài trợ để chỉ chăm sóc cho nhu cầu của chính mình mà thôi. Cho nên, chúng ta phất tỉnh sự kêu cứu của người ở xung quanh và những ai đang lang bạc đó đây trên thế giới. Hãy nhướng mắt lên, nhìn đồng lúa chín vàng, sẵn cho mùa gặt. Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chảy mãn, thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. Đức Chúa Giêsu phán dạy về trách nhiệm và bổn phận của tín nhân Cơ Đốc đối với lẽ sống của con người như thế nào. Ta hãy nghe đây. Đức Chúa Giêsu phán rằng: không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Lệnh truyền của Đức Chúa Giêsu là hãy lấy điều gì chúng ta có để chia sẻ với những ai đang khát khao nhu cầu cho lẽ sống. Tất cả tín nhân Cơ Đốc phải có bổn phận và trách nhiệm trao ban điều mình có, ít nhiều, nhỏ lớn, không thành vấn đề. Các môn đồ chỉ nhìn vào cái số lượng mình có bao nhiêu và chỉ thấy điều con người có thể làm được. Họ chưa có thể thấy điều mà Chúa có quyền làm. Môn đồ thưa với Chúa rằng: chúng tôi có đây chỉ 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Các môn đồ đã được Đức Chúa Giêsu đánh thức: không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Và bây giờ họ mới sẵn sàng chia sẻ và trao ban điều mà họ có. Đây, chúng tôi có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Chúa Giêsu phán: hãy đem đây cho ta. Hãy nhớ cho điều này, nhận thức điều cần cho lẽ sống và chuyển hướng chia sẻ thì chưa làm sang bổn phận. Đức Chúa Trời đòi chúng ta phải trao ban nguồn tài trợ của chúng ta và trao cho Ngài: hãy đem đây cho ta. Đức Chúa Giêsu không thỏa đáp nhu cầu cho lẽ sống của con người nếu không có sự trao ban của các môn đồ, và các môn đồ cũng không thể đáp ứng cho lẽ sống của đoàn dân đông được. Nếu chúng ta không hợp tác với Chúa thì chúng ta sẽ tuyệt vọng trong sự thỏa đáp nhu cầu về lẽ sống của con người, và Đức Chúa Trời cũng vô vọng nếu không có sự dâng hiến của các môn đồ. Vì duyên cớ của đấng cứu thế và vì thế gian hư mất, chúng ta phải hợp tác với Chúa bằng cách đem trao cho Chúa tài lợi của chúng ta dâng cho Ngài và tin tưởng rằng quyền phép Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu trong lẽ sống của nhân loại về tâm linh và thể chất. Ta hãy nghe Chúa phán: hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đau lớn, nhận lét cho đầy tràn mà nộp ở trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Sau khi các môn đồ trao ban 5 cái bánh và 2 con cá thì Đức Chúa Giêsu thực hiện 3 động tác quan trọng. Matthew đoạn 14 câu 19 ghi lại rằng: Chúa nhận lấy bánh và cá, cảm tạ Đức Chúa Trời, rồi Ngài bẻ bánh đưa cho các môn đồ phát cho ai đói mất và ai tuyệt vọng được nhận lãnh. Kết quả, thưa quý vị, không thể tưởng tượng được. Đoàn dân đông đã ăn no nê, rồi người ta đi lượm những cái phần còn thừa lại được 12 giỏ. Số người ăn bữa hôm đó là 5.000, không kể đàn bà và trẻ con. Số lượng thực phẩm từ cái chỗ vừa đủ một người ăn mà lại làm cho 5.000 người ăn no, còn thừa dư 12 giỏ. Từ chỗ trong tay loài người sang qua bàn tay của Đức Chúa Trời, quả thật quá sức tưởng tượng và không thể hiểu được. Và đó là kết quả của lòng tin cậy và sự trao ban của tín nhân Cơ Đốc. Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều mà chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ê-phê-sô đoạn 3 câu thứ 20. Thưa quý vị và các bạn, con người và lẽ sống rất cần sự hỗ trợ nhau trong tinh thần dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu. Là một tín nhân Cơ Đốc, chúng ta ý thức được lời Chúa dạy. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm đối với lẽ sống của con người trong mọi hoàn cảnh, đối với gia đình và cá nhân. qua tinh thần tận hiến về tài vật và tâm hồn của mỗi tín nhân Cơ Đốc, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện phép lạ, đem lại sự phước hạnh tuyệt vời trong lẽ sống của mỗi người. Một cô gái kia lấy chồng và phải sống chung với người mẹ chồng. Vào những ngày đầu, cô không chịu nổi cách sống của mẹ chồng. Hai người đàn bà sống chung dưới một mái nhà mà hai cái thế giới khác nhau. Cô chê bà cổ hủ, bà chê cô là bất hiếu. Đúng với danh ngôn có câu, hai người đàn bà không thể làm chủ một nhà bếp. Nhưng anh chồng như một kỵ mã đa tình, thương kính mẹ hết tình và yêu vợ da diết trong lòng. Ngày qua tháng lại, hai người đàn bà học hạt nhau, càng thêm căng thẳng, nhất là khi bà mẹ chồng bắt buộc cô dâu phải theo ý của bà. Còn anh chồng thì yêu vợ âm thầm và cũng bênh vực cho mẹ ra mặt. Tình thế hận thù nổi dậy, cô nàng tìm đến một dược sư có tiếng để xin biến chế cho một độc dược hầu giải quyết vấn đề. Dược sĩ cho cô gái một gói thuốc bột và dặn rằng hàng ngày nấu những món ngon rồi láng bỏ bột thuốc vào. Sau 6 tháng, bà sẽ về chào trời êm thấm lắm. Để khó bị nghi ngờ, dược sĩ dặn rằng cô phải tỏ ra hết sức là thân thiết, làm những gì bà thích và cử chỉ khả ái với bà như mẹ ruột. Cô tự nhủ, 6 tháng sẽ qua mau, nên cô tự chủ lời ăn tiếng nói, vâng dạ mẹ chồng, rồi đời ta sẽ tươi sáng, cô cảm thấy đời thật vui. 6 tháng sau, tình trạng thay đổi, cô không còn bực bội giận dữ nữa. Thái độ mẹ chồng lại càng đổi thay. Bà coi dâu như con ruột, khoe khoang với bạn bè về cô dâu tuyệt vời của mình. Bà còn bênh vực trước mặt con trai mình khi anh chồng nàng làm phiền cô và người chồng hạnh phúc nhất đời. Ngày kia, cô mới đến với dược sĩ xin mua thuốc giải độc cho bà. Cô nói rằng hiện nay bà rất dễ thương và liệu thuốc nào có thể tẩy hết độc tố ra để cứu bà chăng? Dược sĩ rất vui mừng nói với cô rằng cô đừng lo, tôi đưa cho cô toàn là thuốc bổ. Thuốc độc thật sự chính là cái thái độ của cô đối với bà. Nó đã được tẩy sạch khi cô có cử chỉ yêu thương bà. Cô nên biết rằng lời nói, tâm hồn và hành động tích cực sẽ làm cho con người hạnh phúc trong lẽ sống. Vâng, thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi đó mà rủa xả bóng đêm. Lạy Chúa, con chỉ là một sợi dây, xin hãy biến con trở thành chiếc đàn. Con chỉ là một giọt nước, xin hãy biến con trở thành một dòng suối. Con chỉ là một tia lửa, xin biến con trở thành một ngọn đuốc bùng cháy tỏa sáng. Lạy Chúa, chúng con có đây 5 cái bánh và 2 con cá, và chúng con xin dâng lên cho Ngài để Ngài làm phép màu đãi cho 5.000 người ăn no nê và còn thừa dư 12 giỏ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quý vị có sẵn sàng hợp tác với Chúa chăng để có thể đem lại sự no đủ cho lẽ sống của con người, cá nhân mình, gia đình mình và lẽ sống của những người xung quanh mình chăng? Nguyện sự dạy dỗ của Chúa hôm nay sẽ đưa quý vị vào con đường phước hạnh để cuộc đời của chúng ta được hòa nhịp với năng quyền của Chúa, đem lại hạnh phúc cho mình và cho người, hưởng phước lành của Chúa ở đời này và được sự cứu rỗi của Chúa ở trong đời sau. Amen.
Chuyện con phải hứa.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.